Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong không khí hào hùng của những ngày tháng 8 mùa thu lịch sử. 74 năm trước, bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã đưa cách mạng tháng 8 đến thành công, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc, dân chủ và phát triển. Với ý nghĩa đó, chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này xin được gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Người nữ du kích và ký ức về ngày Tết độc lập năm 1955. Bài của tác giả Dương Văn Mưu đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên. Tiếp đó có chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Tiêu chuẩn làm tổ trưởng dân phố. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, đất nước ta đã bước vào kỷ nguyên phát triển và hội nhập. Con người và cuộc sống đã đi vào guồng quay của ngày mới. Nhưng những ký ức lịch sử thì vẫn luôn vẹn nguyên trong lòng chúng ta. Đặc biệt đối với những người được trực tiếp tham gia trong những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, sẽ luôn là kỷ niệm đẹp đẽ và thiêng liêng không bao giờ quên. Tác giả Dương Văn Mưu có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Người nữ du kích và ký ức về ngày Tết độc lập năm 1955. Ghi lại câu chuyện của bà Dương Thị Minh, một trong số ít phụ nữ của tỉnh Thái Nguyên, được trực tiếp tham gia buổi lễ duyệt binh diễu hành kỷ niệm 10 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, ngày 2 tháng 9 năm 1955. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay.
Đã 84 tuổi, nhưng bà Minh vẫn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và minh mẫn. Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, bà Minh bỏm bẻm nhai trầu kể cho chúng tôi nghe về lần vinh dự được chọn tham gia buổi lễ diễu binh, diễu hành tại thủ đô Hà Nội. Sinh năm 1935 tại xóm trại xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình. Năm 20 tuổi, bà tích cực tham gia các hoạt động đoàn thanh niên ở địa phương, năng nổ thi đua lao động sản xuất. Tháng 3 năm 1955, bà nhận được giấy gọi tham gia luyện tập cho buổi duyệt, diễu binh tại Hà Nội. Với tinh thần hăng hái sôi nổi, bà xin phép gia đình, rồi cùng những người bạn ở địa phương được gọi đi bộ sang huyện Phổ Yên, rồi lại cùng cả đoàn tiếp tục đi bộ lên tập trung tại thành phố Thái Nguyên. Hồi ấy, toàn huyện Phú Bình có 10 người được tuyển chọn. Cuộc sống lúc bấy giờ còn muôn vàn khó khăn, phương tiện đi lại không có, đường xá thì khó đi, cả đoàn người đi bộ hơn 2 ngày mới tới được huyện Gia Lâm, Hà Nội. Chân ai cũng đau nhức, người mỏi mệt, nhưng đều động viên nhau cố gắng thực hiện nhiệm vụ mà nhà nước giao cho. Trong suốt 5 tháng ròng rã, bà cùng mọi người được huấn luyện đội hình đội ngũ, tập đi đều, bước hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo, bồng súng và các nhiệm vụ khác do ban huấn luyện hướng dẫn. Ai cũng háo hức, cố gắng tập tành rèn luyện thật tốt, chờ mong đến ngày diễu hành chính thức. Suốt quá trình tập luyện, không ai được tiếp xúc với nhân dân ngoài phố. Hàng ngày theo lịch tập luyện, mọi người tham gia huấn luyện từ 7 giờ sáng đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ, chủ nhật mọi người được nghỉ. Những ngày đầu, bà cảm thấy rất nhớ nhà, chỉ muốn xin về nhà một vài hôm, nhưng không được vì phải tập luyện liên tục. Trong thời gian tập luyện, bà cũng như những người phụ nữ khác được sắp xếp ăn nghỉ đầy đủ, đảm bảo sức khỏe để tham gia huấn luyện. Đồng thời mỗi người được phát quân tư trang như súng trường khoác vai, hai bộ quần áo màu gụ, một chiếc khăn đen. Đặc biệt, trong quá trình tập luyện, bà cũng đã từng được gặp Bác Hồ cùng các đồng chí Phạm Văn Đồng, Chu Văn Tấn đến thăm và động viên, chỉ đạo tập luyện. Tìm vội miếng trầu, bà nhìn xa xăm, bà Minh kể tiếp. Buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1955, mọi người trong khố, ai cũng dậy từ sớm. 4 giờ sáng đã tập trung đông đủ xếp hàng ngay ngắn tại quảng trường Ba Đình. Mọi người từ các nơi đổ về rất đông. Cờ hoa dập trời tạo nên một không khí rất trang nghiêm và xúc động. Đây là kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Bao nhiêu cảm xúc háo hức để được tận mắt nhìn thấy vị lãnh tụ kính yêu của cả dân tộc cứ thôi thúc trong tôi suốt nhiều ngày. Tôi đã khóc vì vui mừng trong ngày đó. Giọng bà Minh rưng rưng xúc động. tôi đưa cho bà Minh xem bức ảnh tìm được trên mạng chụp khối nữ du kích tham gia diễu binh, diễu hành ngày 2 tháng 9 năm 1955. Bà vội vàng chỉ tay vào bức ảnh. Đây, tôi đứng thứ hai, hàng thứ nhất đấy. Cả khối có 144 người đến từ các tỉnh khác nhau, xếp thành hình vuông, mỗi hàng 12 người. Đã hơn 60 năm trôi qua, nên nhìn bức ảnh, bà Minh thật khó có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt mình. Bà chỉ nhớ chắc chắn mình đã được đứng ở trong hàng ngũ ấy. Mỗi lần nghĩ tới thời khắc cùng mọi người bước đều trong nắng thu vàng của quảng trường Ba Đình lịch sử, lòng bà lại xốn sang, trộn rộn niềm vui khó tả. Buổi lễ diễu binh diễu hành chỉ diễn ra trong một buổi sáng, nhưng ấn tượng của nó vẫn theo bà đến suốt đời, bà Minh chậm rãi kể. Buổi lễ diễu binh diễu hành thành công, chúng tôi mới được phép đi dạo quanh Hà Nội, đi qua những con đường mà tôi cứ ngỡ như trong mơ, bao năm chân lấm tay bùn, nay mới biết thủ đô mình rộng dài và đẹp đến thế. Sau khi dạo quanh Hà Nội, bà và mọi người được đưa lên một chiếc xe tải trở về Thái Nguyên. Từ thành phố Thái Nguyên, các nhóm lại tự đi bộ về nhà. Sau đợt được huấn luyện dài ngày chuẩn bị cho lễ duyệt binh, diễu hành ngày 2 tháng 9 năm 1955, khi về địa phương, bà Minh được chọn huấn luyện đội nữ du kích ở địa phương. Năm 1957, bà xây dựng gia đình với ông Dương Văn Đức ở xóm Soi, xã Nhã Lộng, Phú Bình. Năm 1959, cũng như bao phụ nữ ở địa phương, bà động viên chồng lên đường nhập ngũ. Trong thời gian chồng tham gia các chiến trường, bà ở nhà nuôi dạy con, chăm sóc bố mẹ chồng. Hai tin dữ dồn dập báo về khiến bố mẹ chồng của bà như ngã khuỵ. Sự tàn khốc của chiến tranh đã cướp đi hai người em trai của chồng bà Minh. Những lúc ấy, bà Minh là người luôn gần gũi chăm sóc bố mẹ chồng, xoa dịu nỗi đau buồn mà bố mẹ chồng của bà đang phải chịu đựng. Kháng chiến thành công, bà vui mừng khi chồng trở về may mắn còn lành lặn. Hai vợ chồng cùng chung tay nuôi dạy con tốt, năng động nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Bốn người con của bà đều học hết chương trình phổ thông và tham gia những công việc khác nhau trong các cơ quan nhà nước. Năm 2015, mẹ chồng bà là cụ Lê Thị Xuân được nhà nước truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Đã 84 tuổi, nhưng bà Minh vẫn vui khỏe bên con cháu. Và mỗi dịp kỷ niệm cách mạng tháng 8 thành công, Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, bà lại rưng rưng nhớ về lần được trực tiếp tham gia vào lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức trang trọng ngày 2 tháng 9 năm 1955. Bà vẫn thường kể cho đàn cháu nhỏ về những ngày tháng hào hùng ấy. Còn bọn trẻ thì tíu tít vui mừng và tự hào về truyền thống của gia đình. Chia tay bà, chúng tôi mãi ấn tượng với dòng ký ức đẹp về buổi diễu binh, diễu hành lịch sử cách đây 64 năm. Mỗi lời kể của bà sẽ là tư liệu quý báu về những năm tháng không thể nào quên để nhắc nhớ thế hệ sau này.
Người bước tiến con đi mắt mẹ. còn mãi hôm nay vang vọng tuyên ngôn lời rừng nước. Trong tối tăm đường đi có bác đang cho ta ánh sáng mẹ hiền. Từ núi rừng biên bắc chiến khu về thủ đô ngàn năm văn hiến, khắp năm châu tiếng người vang mãi, mẹ làng Sen ơi vẫn ru hoài. Tiếng của người dày cả núi sông, Ba Đình hôm nay sẵn cờ hồng, đời hôm nay
và các bạn thân mến, người ta thường nói vui, những người tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, trưởng bản là những người ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Nghĩa là công việc họ làm không phải vì bản thân và gia đình mình, mà trước hết là vì cộng đồng, vì xã hội. Vậy nhưng, không phải ai muốn cũng làm được, và không phải ai cũng muốn làm công việc này. Bởi cái chức vị tưởng như rất nhỏ ấy, cũng cần phải có những tiêu chuẩn nhất định và rất đặc biệt. Đó cũng chính là nội dung mà nhà văn Hồ Thủy Giang muốn gửi gắm trong truyện ngắn với nhan đề Tiêu chuẩn làm tổ trưởng dân phố. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Có một chuyện nhỏ nhưng lại làm đau đầu cả ban lãnh đạo phường tôi. Không chỉ một đôi năm mà cả chục năm nay rồi. Đó là việc năm nào cũng có vài ông tổ trưởng dân phố xin từ chức. Đã như một thông lệ, cứ sau khi bị o ép một cách bất khả kháng, nhậm chức khoảng 1 đến 2 năm gì đó, là khá nhiều ông tổ trưởng lại vác bộ mặt đầy ngao ngán và mệt mỏi đến Ủy ban Nhân dân phường xin nghỉ với đủ các lý do mà ông chủ tịch phường khó lòng không thông cảm. Người ta cứ hay phê phán Việt Nam chưa có văn hóa từ chức thì đúng là bất công quá. Muốn biết, xin cứ mời về các tổ dân phố ở các phường thì rõ. Phường tôi cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp để mong có thể đưa ra những tiêu chuẩn đầy đủ chính xác cho chức tổ trưởng dân phố. Vậy mà vẫn cứ thấy thiêu thiếu, chưa thích hợp. Cái tiêu chuẩn để làm tổ trưởng dân phố, thoạt nghe thì quá dễ, nhưng hóa ra không hề đơn giản chút nào. Đơn giản thì cớ sao lại có nhiều người xin từ chức đến thế? Các tiêu chuẩn để làm lãnh đạo ở các cấp cao hơn, tiếng vậy mà không quá khó khăn. Hồng và chuyên thì đương nhiên rồi, bằng cấp thì đương nhiên rồi, đức độ và kinh nghiệm thì cũng đương nhiên rồi. Mà những người đạt được những tiêu chuẩn ấy vào thời buổi này, có thể nói ngay là không hề hiếm, có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào. Hơn nữa, để đề bạt những chức vụ từ giám đốc sở trở lên, lại còn có cả một bộ phận tổ chức từ tỉnh đến trung ương chuyên về công tác tạo nguồn nữa chứ. Nhưng đối với chức tổ trưởng dân phố thì hãy đợi đấy. những ông chủ tịch phường, dù ít kinh nghiệm nhất, cũng đều hiểu và nhận thức được rằng nếu chỉ dựa vào những tiêu chuẩn như vừa nêu ở trên thì thất bại là cầm chắc trong tay. Thì đấy, hầu hết các ông tổ trưởng dân phố đến phường xin từ chức đều là những người bằng sắc, đạo đức, kinh nghiệm đầy mình. Nhưng cần bổ sung gì nữa cho hoàn chỉnh cái tiêu chuẩn của người tổ trưởng dân phố thì lại là cả một vấn đề nan giải và đầy bí hiểm. Vì thế, nó mới là sự đau đầu của khá nhiều phường xã. Để giải quyết sự việc này đến tận gốc, chủ tịch phường tôi đã cho mời một ông tổ trưởng đã từng giữ chức tới 3 khóa liền mà mặt mày vẫn tươi hơn hớn đến phường để trao đổi kinh nghiệm. Tại căn phòng của chủ tịch phường đã diễn ra một cuộc đối thoại vô cùng thoải mái và thẳng thắn. Xin ghi lại nguyên văn. Chủ tịch phường mở đầu bằng những lời có ý thăm dò. Theo bác, có phải vì phụ cấp quá ít mà nhiều tổ trưởng dân phố xin tử nhiệm hay không? Tổ trưởng dân phố khẽ mỉm cười, nói bằng giọng dứt khoát. Không phải, phần lớn các tổ trưởng đều là cán bộ đã nghỉ chế độ, có lương hưu, nên tôi dám chắc rằng đó không phải là lý do chính. Chủ tịch phường gật gù, tỏ ra vừa ý, hỏi tiếp. Hay là do tuổi già, sức yếu? Tổ trưởng vuốt vuốt mái tóc, đã bắt đầu điểm bạc, xua xua tay. Báo cáo chủ tịch, cũng không đúng. Ngoài 60, chưa phải là già, mà công việc này cũng không đòi hỏi nhiều sức lực. Chủ tịch phường nhíu mày suy nghĩ. Hay là lâu nay, chúng ta không lưu ý đến việc lựa chọn những người có bằng cấp vào vị trí này? Ông tổ trưởng lắc đầu quẩy quậy. Không, không, chủ tịch nghĩ vậy lại càng sai bét. Tổ dân cư của tôi có 1 người là tiến sĩ, 3 người có bằng thạc sĩ, 30 người có bằng cử nhân. Nhưng tôi cá với các anh rằng, với những người này, nếu bắt họ làm thì chỉ nửa khóa là họ lại đến gặp các anh để xin từ chức thôi. Chủ tịch xoay xoay chén nước trong tay, vẻ mặt đăm chiêu, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói như đoán mò. Tôi nghĩ hay là làm tổ trưởng phải thường xuyên đến từng nhà dân, nên họ không thích rắc rối. Tổ trưởng khẽ gật đầu. Cũng có vấn đề ấy, nhưng không phải họ ngại rắc rối đâu, thưa đồng chí chủ tịch. Ngược lại, nhiều người còn rất thích đến chơi nhà hàng xóm để hàn huyên. Nghỉ hưu thời gian thừa, ngồi một chỗ mãi thì cũng buồn. Họ ngại là bởi một lý do khác. Chủ tịch cảm thấy càng lúc càng khó hiểu, hỏi bằng giọng nôn nóng. Vậy bác có thể cho biết đó là lý do gì không? Tổ trưởng lại cười. Các anh là lãnh đạo thì phải tìm hiểu chứ. Chủ tịch cầm ấm, rót thêm nước vào chén của ông tổ trưởng dân phố, giọng trầm xuống. Thì vì thế mới phải nhờ đến bác. Nhưng mà tôi nói, lại sợ các anh không tin, lại cho tôi là vô chính trị. Chủ tịch cười vui vẻ, nhìn tổ trưởng bằng ánh mắt thân thiện. Ấy chết, đời nào lại thế? Chúng tôi cho mời bác chính là bởi muốn biết sự thật, để rồi tổng kết và đưa ra những tiêu chuẩn đầy đủ, để khi bầu chức vụ tổ trưởng dân phố được chính xác, mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn lên. Tổ trưởng nhấp nhổm, muốn đứng dậy. Thôi, có lẽ tôi xin phép về, vì e rằng những điều tôi nói sẽ chẳng có ích gì cho các anh đâu. Chủ tịch cuống quýt, nắm tay tổ trưởng, vẻ khẩn thiết. Kìa bác là tổ trưởng lâu năm, có nhiều kinh nghiệm, rất am hiểu về chức vụ này. Xin bác cứ cho biết, chúng tôi rất cầu thị mà. Giọng tổ trưởng ớm ờ. Nhưng những điều tôi nói, nó có vẻ tào lao, sợ các anh lại cho là thiếu nghiêm túc. Trời đất ơi, tôi đâu có dám nghĩ như thế. Xin bác cứ nói, chúng tôi hứa là xin tiếp thu mà. Tổ trưởng ngồi thừ mặt, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi buông từng tiếng một. Thôi được, có gì thì các anh bỏ quá cho nhé. Theo tôi, tiêu chuẩn để có thể giữ cái chức vụ ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng ấy được lâu bền, thì ngoài những tiêu chuẩn do nhà nước và phường quy định ra, cần thêm hai tiêu chuẩn cực kỳ quan trọng nữa. Cách nói thủng thẳng của ông tổ trưởng càng khiến chủ tịch phường nôn nóng. Tốt quá, xin bác cứ mạnh dạn cho ý kiến. Tổ trưởng đăm đăm nhìn chủ tịch, chừng như muốn giao hẹn lại cho chắc ăn. Nhưng nhất định là các anh đừng có cho tôi là vô chính trị đấy nhá. Chủ tịch nở một nụ cười rất tươi, ý chừng như để thay cho một lời hứa danh dự. Kìa bác, tôi đã nói rồi mà, không ai được phép nghĩ như vậy. Tổ trưởng vẻ đã yên tâm, giọng tự tin hơn. Vâng, vậy thì tiêu chuẩn một là không sợ vợ. Chủ tịch hơi sững người, nhưng lại giữ được vẻ bình thản ngay, giọng lắp bắp. Hai là gì? Tổ trưởng cười thành tiếng. Tiêu chuẩn hai là không sợ chó. Nghe trọn câu nói, chủ tịch đờ người ra một lúc, lưỡi hơi díu lại. À vâng, là không sợ chó, cũng hơi lạ đấy nhỉ. Tổ trưởng cảm thấy cần phải giải thích lại một lần nữa mới thật yên tâm. Đấy, tôi đã bảo mà, các anh sẽ khó tin lắm. Nhưng tôi xin nhấn mạnh lại để các anh đỡ hiểu lầm, rằng ngoài những tiêu chuẩn cần phải có do nhà nước và phường quy định, thì đó là hai tiêu chuẩn không thể thiếu được đối với một tổ trưởng dân phố. Chúng tôi gọi vui với nhau, đó là những tiêu chuẩn dân gian. Bây giờ người ta cứ thích phức tạp hóa vấn đề, chứ thực ra cái tiêu chuẩn để làm tổ trưởng dân phố, nó chỉ đơn giản có vậy. Chỉ cần các anh không cho đó là chuyện tào lao và ngẫm kỹ về nó một chút, thì sẽ nhận ngay ra thôi. Người tốt, có bằng cấp, giàu kinh nghiệm ở các tổ dân cư ngày nay có rất nhiều. Nhưng tìm được một người có thêm hai sự dũng cảm nói trên thì quả là rất hiếm. Tôi nói vậy, không hiểu đồng chí chủ tịch có tin không? Chủ tịch đưa tay về phía tổ trưởng mềm giọng. Bác yên tâm, tôi tin bác mà.
Lên bài hát ca ngợi quê hương của tôi, ôi Việt Nam đẹp xinh muôn màu, à ha, cùng tình người ấm áp. Việt Nam, nơi ta được thắp lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời, à ha, miền đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát ca một hơi thiết tha, cùng đôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi, tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời rạng ngời. Theo làn mây trôi về đâu, quên đời âu lo buồn đau, ta và em cùng chia nhau tình cười, à ha, cùng nhịp tim ấm áp. Việt Nam, nơi ta được thắp lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời, à ha, miền đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát ca một vui thiết tha. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, một sự mê man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi, tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời rạng ngời. Bye. cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình yêu của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi. Với tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời rạng ngời.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo đất 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo đất 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel. ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15K.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh thật vui và đầy ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình này bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.